là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận nông dân Văn Chấn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp đó là phản ánh Yên Bái triển khai nhiều chương trình sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 1, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và chủ đề năm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái. Nổi bật như hỗ trợ thành lập 14 doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ 212 mô hình sinh kế về chăn nuôi cho gia đình các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 2,3 tỷ đồng, vận động hỗ trợ làm mới 3.650m đường bê tông nông thôn, 6.620m đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, công tác vận động tiếp nhận ủng hộ, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 được đẩy mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kêu gọi các nguồn viện trợ quốc tế thực hiện 9 chương trình hoạt động, khoản viện trợ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng trị giá trên 33 tỷ đồng. Vận động tiếp nhận và phân bổ nguồn lực từ các tập thể cá nhân trong nước hàng trăm triệu đồng tiền mặt, 20 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tiếp tục tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng về giới cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ và cán bộ thôn bản. Phát huy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật năm 2024, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp làm hiệu quả và chỉ ra những khó khăn, bất cập, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục, những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2025. Cũng tại hội nghị, đã thông qua các dự thảo chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2025, kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phát động thi đua năm 2025.
Sáng 3 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2025. Phát biểu tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác nội chính, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo định hướng của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, trọng tâm là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đúng tinh thần các nghị quyết Trung ương đã đề ra, chú trọng quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngành nội chính Đảng và phải coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng được so với yêu cầu đề ra trong tình hình mới.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạm dừng thu lãi đối với trên 14.300 khách hàng bị ảnh hưởng cơn bão số 3 với số tiền 15 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro với 366 khoản vay số tiền 21 tỷ đồng. Ngoài ra để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, trong năm 2024 chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với khách hàng có nợ đến hạn nhưng gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng cơn bão số 3. đặc biệt sau khi chính Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương hệ thống đã được giao bổ sung 130 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao bổ sung 40 tỷ đồng để chi nhánh cho vay hỗ trợ khách hàng tiếp tục duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ hỗ trợ tích cực từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến nay cơ bản người dân, nhất là hộ nghèo, khách hàng có dư nợ của chi nhánh đã ổn định cuộc sống. Nhiều hộ đã khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế trở lại. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã kiểm tra ban hành 111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng số tiền thu được gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hành vi chậm kê khai đăng ký đất đai là 62 trường hợp, với số tiền xử phạt thu được là gần 260 triệu đồng. Hành vi lấn chiếm đất đai 23 trường hợp, với số tiền xử phạt 146 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất hợp pháp trên 133 triệu đồng. Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 21 trường hợp. Hành vi hủy hoại đất xử phạt 20 triệu đồng. Yêu cầu một trường hợp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Hành vi sử dụng đất không đúng mục đích là 3 trường hợp. Đối với hành vi lấn chiếm đất của nhà nước, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất là 4 trường hợp thuộc các phường Đồng Tâm, Yên Ninh, xã Tân Thịnh. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được đông đảo nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn hưởng ứng, qua đó làm thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh của người nông dân. Từ đó, phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình anh Hà Minh Đức ở thôn trung tâm xã Thượng Bằng La phát triển kinh tế chủ yếu bằng mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt. Dù thấy hiệu quả kinh tế cao nhưng do thiếu vốn nên gia đình anh chỉ duy trì chăn nuôi với quy mô 7 con lợn nái và 50 con lợn thịt một lứa. Đầu năm 2024, gia đình anh được hỗ trợ 40 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phòng chống dịch bệnh do Hội nông dân các cấp phối hợp tổ chức. Nên gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại và mở rộng quy mô chăn nuôi lên 15 con lợn nái và 100 con lợn thịt. Nhờ đó, đã xuất bán 80 con lợn thịt với giá bán bình quân từ 60 đến 62 ngàn đồng 1 kg lợn hơi, đem lại thu nhập 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Hiện nay, gia đình anh đang tập trung chăn nuôi 20 con lợn thịt để chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Hiệu quả từ mô hình mang lại không chỉ giúp gia đình anh Hà Minh Đức trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, mà còn là động lực để anh quyết tâm phát triển quy mô chăn nuôi lên 120 con một lứa trong năm tiếp theo. Anh Hà Minh Đức, hội viên nông dân xã Thượng Bằng La chia sẻ.
Được sự quan tâm của chi hội nông dân từ cấp xã đến địa phương thì đầu tiên là cho tham gia tập huấn các lớp kỹ thuật chăn nuôi và chỉ chỗ cho những mua những con giống, những cơ sở sản xuất, những chỗ mua con giống đảm bảo để về mình chăn nuôi thấy hiệu quả, sau đó mình nhân đàn.
Cùng với anh Đức, trong năm 2024, anh Trương Văn Việt, thôn Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tâm cũng được bình xét là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với mô hình chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường và phát huy lợi thế tại địa phương khi có nhiều phụ phẩm trong nông nghiệp phù hợp với phát triển chăn nuôi. Năm 2017, gia đình anh đã đầu tư chăn nuôi nhím, dúi, sinh sản và thương phẩm. Đến nay, gia đình có 300 con nhím bố mẹ và 150 con dúi má đào. Bình quân mỗi năm, gia đình anh xuất bán ra thị trường 350 con dúi giống và nhím giống, 5 tấn dúi và nhím thương phẩm ra thị trường, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Anh Trương Văn Việt, hội viên nông dân, xã Nghĩa Tâm cho biết.
Chăn nuôi thì cũng đầu ra và đầu vào thì ổn định rất là tốt. Thế nhưng mà cũng có một số vấn đề trong quá trình mà để mà vận chuyển đi các tỉnh cũng như đến các khách hàng thì là còn gặp một số vấn đề như là giấy tờ thì là cũng làm được, hoàn thiện thì cũng làm được nhưng mà nó còn mất thời gian, nó rích rác hơn. Nhưng mà cũng mong muốn gia đình, mong muốn và tất cả cũng, các hộ nông dân muốn chăn nuôi cũng mong muốn là làm sao mà cái thủ tục nó đơn giản hơn. Ví dụ như nó cá nhân hóa lên một tí thì để cho cái lúc mà vận chuyển để cho nó suôn sẻ, để cho nó được nhanh và gọn. Thế thì cũng mong muốn là làm sao mà cũng chỉ là nghĩ đến thôi, nhưng mà có một cái trang hồ sơ điện tử để quản lý riêng cho mình thì là tốt và rất là tiện. Thì đi đâu cũng có thể mình trình báo được trang qua những cái mã vạch, mã quét thì nó đơn giản hơn nhiều so với lại khi mà giấy tờ rồi các thứ là cứ phải đến tận tay và đọc lần lượt, xong bắt đầu chờ đến những ngày để làm việc thì mới làm được, thì nó rất là mất thời gian.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian qua nông dân Văn Chấn đã không ngừng sáng tạo, năng động, nhạy bén, phát huy lợi thế của địa phương để mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Tiêu biểu trong phong trào này phải kể đến Hội Nông dân xã Nghĩa Tâm, có gần 70% hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này đã góp phần động viên hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia vào tổ chức hội. Ông Hà Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Tâm nói.
Với cái chuyển đổi số bây giờ thì cũng mong muốn là được tiếp cận và phát triển các cái con mà nó có cái giá trị kinh tế cao, đấy, mang lợi nhuận lớn mà chăn nuôi nó có thể là áp dụng cái khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số này vào cho nó tốt hơn. Thế thì đây thì có cái mô hình của anh Việt này, tôi thấy là rất là điển hình. Áp dụng các cái khoa học kỹ thuật cao, rồi thì theo cái công nghệ chuyển đổi số hiện nay thì cũng cần đến cái sự hướng dẫn cũng như là cái thủ tục hồ sơ của nhà nước, đấy, bên kỹ thuật, đấy, hướng dẫn cụ thể cho các cái hội viên này, họ đi nó có đúng, có bài bản hơn thì tôi nghĩ là hiệu quả kinh tế của nó sẽ tốt hơn.
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân Văn Chấn đang thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Đến nay toàn huyện đã có 6.170 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 900 hộ so với năm trước. Thông qua phong trào đã góp phần cổ vũ động viên hội viên nông dân các địa phương tích cực thi đua lao động sản xuất đạt kết quả cao, không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó đến hết năm 2024, toàn huyện đã có 13 xã được công nhận nông thôn mới và 3 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Ông Phan Nguyên Hà, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn cho biết.
Hội Nông dân huyện thì luôn phát động phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thì cũng đã được các hội viên chi hội trên địa bàn của huyện thì rất tích cực tham gia cùng nhau tương trợ, giúp đỡ nhau, chia sẻ những kinh nghiệm trong lao động sản xuất cũng như là đời sống của hội viên nông dân, thì qua đó cũng đã xuất hiện được rất nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế của gia đình. Trong thời gian tới thì chúng tôi là tiếp tục thực hiện phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thì với phong trào này thì cũng đã đạt được những cái kết quả khá là khả quan, thì chúng tôi cũng lại tiếp tục phát huy những cái thế mạnh.
Có thể khẳng định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư duy của người dân Văn Chấn, đồng thời khơi dậy tính chủ động sáng tạo của nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập tại khu vực nông thôn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, hiện nay biến đổi khí hậu đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với những mục tiêu cụ thể, Việt Nam hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để thực hiện mục tiêu đặt ra năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 280 phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Trong đó đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu. Thực hiện chương trình này tại tỉnh Yên Bái những năm qua đã triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm sáng tạo và hiệu quả, góp phần lan tỏa phong trào tiết kiệm năng lượng trên toàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sống ở nông thôn, gia đình chị Hoàng Thị Luyện, thôn Làng Cao, xã An Thịnh, huyện Văn Yên luôn sẵn các loại củi, rơm rạ, phế phẩm nông nghiệp. Trước đây những nguyên liệu này thường bị lãng phí, trong khi gia đình chị vẫn phải bỏ một khoản tiền không nhỏ mua ga phục vụ đun nấu trong gia đình. Nhưng từ khi sử dụng bếp đun củi nóng lạnh không chỉ giúp gia đình chị tiết kiệm được một nguồn chi phí đáng kể mà còn tận dụng được các nguyên liệu chất đốt sẵn có của gia đình, góp phần thực hiện chủ trương tiết kiệm điện năng lượng mà địa phương triển khai. Chị Luyến nói:
"Tôi thấy cái nóng lạnh thì nhiều trên mạng ấy, người ta bảo là nó hay bị chập điện với các thứ, thì tôi cũng ngừng lại một thời gian, tôi cũng chưa lắp, nhưng bây giờ cũng được khoảng thời gian sau thì may cái bếp mình khác ra đời thì tôi cũng lắp cái này, thấy nó khá an toàn. Củi sử dụng thì nó không vào đun thì nó cũng chẳng ấy, nhưng mà để nó mục, nhưng mà từ cái ngày mà có cái bếp này thì tôi cũng tích cực đun bếp, bởi vì nó rất tiết kiệm được một khoản tiền, gọi là tiền điện ấy. Nó vào cái khoản tiền điện thì bây giờ mình không dùng đến điện nữa, thì dùng cái này nó tiết kiệm được rất nhiều.
Không chỉ gia đình chị Luyện mà rất nhiều hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh thành phía Bắc đã và đang góp phần tiết kiệm năng lượng từ việc sử dụng bếp đun củi nóng lạnh thay thế cho bình nóng lạnh bằng điện hoặc ga. Bếp hoạt động theo nguyên lý giữ nhiệt tự nhiên, sử dụng thay cho kiềng ba chân kết nối hệ thống đường ống với bình bảo ôn chứa nước ở trên cao. Khi người dân sử dụng củi để nấu ăn, nhiệt năng được thu từ bếp và truyền lên bình bảo ôn. Nhiệt năng này có thể làm nước nóng chỉ sau 5 phút và bình bảo ôn giữ nhiệt tới 48 giờ. Điểm nổi bật ở sản phẩm tiết kiệm năng lượng này là việc lắp đặt dễ dàng, tận dụng được nguồn nguyên liệu chất đốt dư thừa ở nông thôn, hạn chế khí thải ra môi trường. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát, huyện Văn Yên nói.
Với các sản phẩm khác, nóng lạnh điện thì người ta dùng điện, năng lượng mặt trời thì người ta dựa vào cái ánh nắng. Còn với sản phẩm của chúng tôi là bếp đun củi nóng lạnh Huỳnh Phát thì là tận dụng lượng nhiệt thừa, tôi xin nhấn mạnh là tận dụng lượng nhiệt thừa trong quá trình đun nấu để tạo ra nước nóng. Chính vì vậy mà khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì sẽ rất là tiết kiệm với cái khoản là chi phí vận hành. Bởi vì bình thường là chúng ta không mất tiền điện, tiền ga gì cả, chúng ta chỉ cần trong quá trình đun nấu thì nó tận dụng cái nhiệt thừa để làm nóng nước ở trong lòng bếp và đẩy lên bình bảo ôn ở trên cao thôi. Thì từ đó là không mất thêm chi phí phát sinh, mà đặc biệt hơn nữa là cái vấn đề là tận dụng vấn đề tiết kiệm về cái nhiên liệu đốt rất là tốt.
Với những lợi ích từ việc phát triển sản phẩm bếp đun củi nóng lạnh, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chương trình dự án của tỉnh, của huyện và nguồn kinh phí của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 để mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ vậy hiện tại hợp tác xã đã phát triển được 3 sản phẩm chính gồm bếp đun củi nóng lạnh dùng cho hộ gia đình, lò đốt nóng lạnh dành cho các đơn vị tập thể, bếp đun tắm lá thuốc homestay với gần 50 đại lý trên toàn quốc. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng trên 3.000 bộ bếp ra thị trường. Việc người dân, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm bếp đun củi nóng lạnh cho thấy sự thay đổi về hành vi trong việc sử dụng năng lượng tái chế thân thiện với môi trường. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát, huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi đang tập trung chính vào 3 loại sản phẩm. Ví dụ như là bếp đun củi cho gia đình. Về sản phẩm cho gia đình thì nó là bếp tận dụng lượng nhiệt thừa, nên là trong quá trình đun nấu ấy, thì cái vấn đề là tiết kiệm nhiên liệu ấy, thì người ta sẽ giảm được khoảng độ 3-4% so với lại bếp đun bình thường. Bởi vì là đây người ta không mất cái nhiên liệu để người ta đốt để lấy nước nóng nữa, mà đây là tận dụng nhiệt thừa trong quá trình đun nấu, nên là tiết kiệm được lượng nhiệt, tiết kiệm được nhiên liệu rất là tốt. Cái thứ hai này phải cho các khu tập thể. Với lò đốt của chúng tôi, đặc biệt chúng tôi hiện tại đang lắp rất là nhiều các công trình cho doanh trại quân đội ở Vĩnh Phúc, ở Hòa Bình, ở Thái Nguyên, ở Hà Nội, ở Phú Thọ, thì những cái sản phẩm đấy người ta có thể tận dụng cái lượng rác thải rồi lại lượng phế phẩm trong nông nghiệp để người ta đun sử dụng để phục vụ lấy nước phụ tắm. Chính vì vậy mà có thể là bảo vệ môi trường về vấn đề là rác thải cũng như là chất thải ra môi trường rất là nhiều. Đặc biệt như củi chẳng hạn, nên khi mà chúng ta dùng cái loại bếp này thì thay vì trước đây dân rồi lại các đơn vị người ta phải đi lên rừng, lên dãy để người ta chặt phá rừng để mà lấy nhiên liệu để đốt, khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì có thể giảm được 3-4% so với lại sử dụng các loại sản phẩm cùng loại.
Từ những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng, sức lan tỏa của chủ trương này không chỉ việc doanh nghiệp ưu tiên đầu tư sản xuất và phát triển các sản phẩm năng lượng thay thế, mà phong trào sáng kiến sáng tạo và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng còn lan tỏa đến người dân nhằm tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt trong bối cảnh các nguồn nguyên liệu như than đá, dầu mỏ, khí đốt đang ngày càng cạn kiệt trước tốc độ tiêu thụ quá nhanh của con người, thì những giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo như tận dụng sức gió, năng lượng mặt trời đã đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống và môi trường. Anh Nguyễn Ngọc Hiếu, tổ dân phố số 3, thị trấn Mùa Hà, huyện Văn Yên nói.
Cái năng lượng tái tạo này thì nó rất thân thiện với môi trường. Cứ mỗi 1 kW điện tái tạo này tạo ra thì là cũng giảm đi một lượng khí CO2 phát thải ra môi trường, cũng tương đương như là chúng ta góp thêm một tay mình trồng thêm một cây xanh để giảm lượng phát thải khí CO2, khí nhà kính, để giữ cho trái đất của chúng ta càng ngày càng xanh hơn, môi trường sống ngày càng trong sạch hơn.
Hiện nay tiết kiệm năng lượng đã được cụ thể hóa và phát huy hiệu quả thực tế trong cuộc sống hàng ngày bằng nhiều cách làm, hành động ở mỗi địa phương, trong mỗi gia đình và với từng cá nhân. Nhờ vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được khoảng 20 triệu kWh điện với giá trị hàng chục tỷ đồng. Đây cũng là tiền đề để tỉnh Yên Bái thực hiện kế hoạch số 170 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Trong đó phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, đến năm 2025 giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5%. Phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà. Để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra trong kế hoạch, tỉnh Yên Bái cũng đưa ra chỉ tiêu về lộ trình tiết kiệm điện cụ thể theo từng nhóm đối tượng. Ông Vũ Xuân Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải nói:
Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tuyên truyền các hộ là sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời cũng như là các bình nóng lạnh tiết kiệm năng lượng mặt trời để bà con thực hiện cái tiết kiệm đó. Trên cơ sở đó bà con thấy rất là hiệu quả đối với địa phương, và đặc biệt là xã cũng đã chỉ đạo các bản thực hiện thắp sáng đường quê. Đối với xã Cao Phạ thì hiện tại đang thực hiện là hai bản, đó là bản Tà Trơ và bản Tà Sung, là thực hiện cái việc lắp điện năng lượng mặt trời. Đây là một cái là rất hiệu quả đối với bà con nhân dân, vì trước đây thì mỗi tháng là các hộ gia đình phải đóng số tiền điện và thắp sáng là 500.000 đồng trong một năm, thì bây giờ người dân gần như là không phải đóng góp, vì bây giờ là cơ bản là người ta dùng bằng thiết bị năng lượng mặt trời. Còn đối với bản Tà Sung thì cũng được là hỗ trợ của nhà nước, thì đã đầu tư 36 cột điện năng lượng mặt trời. Thì đây là cũng cái là để phục vụ công tác du lịch trên địa bàn xã, cũng như là thực hiện thắp sáng đối với đồng quê như đã nêu trên. Về cái năng lượng mặt trời ấy, thì ở đây bà con nhân dân, các hộ ấy, thì qua tuyên truyền thì bà con nhân dân thấy cái việc tiết kiệm năng lượng mặt trời rất là hiệu quả. Chính vì thế mà bà con nhân dân thì tự ý thức và tự đi mua những cái bóng cao áp ở ngoài để soi sáng cho ở sân của gia đình và ở trong nhà nữa. Nên cho nên là đối với việc mà bà con nhân dân thực hiện công tác tiết kiệm điện này, bà con nhân dân thực hiện rất tốt.
Qua hơn 5 năm triển khai, quyết định số 280/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đã mang lại những hiệu quả đáng kể trong sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình hình thành được thói quen tiết kiệm điện hàng ngày, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng cho việc đảm bảo ổn định an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, những bông hoa chè san tuyết trắng muốt, chất lọc sương mai và tia nắng ấm của trời cùng tinh hoa của đất, qua quá trình thu hái tỉ mỉ, dày công sơ chế đã trở thành thứ trà thượng hạng, độc đáo về màu sắc, hương vị. Từ một ý tưởng phát triển thành dự án khoa học, nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã biến không thể thành có thể, đưa nguyên liệu hoa chè trở thành sản phẩm thương mại trên thị trường. Dự án này đã vinh dự nhận giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024, mở ra cơ hội phát triển cho nhóm sản xuất, nâng cao giá trị của cây chè san tuyết, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Học chung một lớp, cùng niềm đam mê sáng tạo khoa học đã gắn kết ba em học sinh Trần Khánh Linh, Nguyễn Phạm Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Khuê lớp 12D3, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ vào hành trình hiện thực hóa các ý tưởng mới. Tự hào với cây chè san tuyết sinh trưởng hàng trăm năm ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, với độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, đã thôi thúc các em tìm hiểu sâu về loại cây này. Nhận thấy hiện nay, người dân trồng chè chỉ khai thác và chế biến các sản phẩm trà từ lá chè, búp chè, còn hoa chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng vẫn chưa được khai thác chế biến. Trong khi đó, hoa chè có chứa vitamin C, vitamin E và các axit amin, chất xơ, protein và chất béo lành mạnh. Đặc biệt là phần nụ, hoa chè chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa gấp nhiều lần so với lá trà xanh thông thường. Từ đó đã nảy sinh ý tưởng sản xuất trà từ hoa chè của nhóm học sinh. Em Trần Khánh Linh cho biết thêm.
Trong một lần đi du lịch trên Suối Giàng thì nhóm chúng cháu thấy được rằng là ở trên đấy người dân mới chỉ chế biến búp và lá chè để làm thành chè, mà hoa của trà thì rất là đẹp nhưng mà bỏ rơi lãng phí ở dưới đất rất là nhiều, và bọn cháu thấy thế rất là tiếc, và bọn cháu đã về nghiên cứu tìm tòi và tìm hiểu, thì bọn cháu đã biến cái hoa đấy để dùng phương pháp sấy lạnh để chế biến ra được trà từ cây chè hoa san tuyết cổ thụ Suối Giàng, để giúp bà con nơi đây có thêm thu nhập và giúp bà con nơi đây có thêm công ăn việc làm và phát triển quê hương đất nước ạ.
Hành trình từ ý tưởng đến hiện thực đối với Khánh Linh, Ngọc Nhi và Ngọc Khuê trước hết là hành trình trải nghiệm. Từ những chuyến đi thực tế khám phá đời sống, cách thức khai thác và tình yêu của đồng bào dân tộc với cây chè, đến bước đầu phác thảo ý tưởng và bắt tay vào thực hiện. Trong vô vàn cái khó có việc triển khai một dự án khoa học đối với lứa tuổi học sinh, các em có cách tiếp cận riêng, lấy động lực là mỗi bài học kinh nghiệm tích lũy được qua mỗi lần đi thực địa hay thử nghiệm công thức. Em Nguyễn Ngọc Khuê cho biết.
Trong quá trình thực hiện cái nghiên cứu này thì bọn cháu gặp khá là nhiều khó khăn thuận lợi. Đầu tiên là về mặt thời gian thì bọn cháu vẫn đang ở lứa tuổi học sinh. Thế nên là cái việc cân bằng giữa việc học và việc làm cái nghiên cứu này nó khá là khó khăn đối với bọn cháu. Và bọn cháu vừa phải đảm bảo điểm số trên lớp và vừa phải đảm bảo được rằng là mình có thể làm tiến độ cho kịp thời cái nghiên cứu khoa học này. Và thứ hai là về khoảng cách. Thì Suối Giang là một địa điểm ở khá là xa thành phố. Bọn cháu sẽ phải rất nhiều lần, bọn cháu sẽ phải dậy từ 4 đến 5 giờ sáng để có thể là đến Suối Giang để thực hiện những cái hoạt động trong cái nghiên cứu này của bọn cháu. Và bọn cháu phải gắn kết với những người dân địa phương để lấy được sự tin tưởng của họ để bọn cháu có thể thực hiện cái nghiên cứu khoa học này dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, bố mẹ và các người dân địa phương thì bọn cháu có thể gọi là thực hiện cái nghiên cứu khoa học này một cách rất là, cháu nghĩ là thành công ạ.
Để sản xuất trà hoa san tuyết, nhóm thực hiện đã tiến hành lựa chọn hoa vừa chớm nở khi những nụ hoa chuyển từ màu xanh nhạt đến trắng tinh khôi. Đây là thời điểm các chất dinh dưỡng tập trung nhất trong các nụ hoa. Khi được chế biến đúng cách, nụ hoa trà xanh sẽ có hương thơm dịu nhẹ và có vị ngọt thanh. Việc thu hái được tiến hành nhẹ nhàng để tránh dập nát rồi tiến hành xếp hoa vào khay sấy. Trong số rất nhiều công nghệ sấy khô, nhóm thực hiện dự án đã lựa chọn phương pháp sấy lạnh hoa chè ở nhiệt độ 20 độ. Với phương pháp này, không dùng nhiệt độ quá cao làm khô sản phẩm, nên khi sấy giúp cánh hoa có màu sắc đẹp, cấu trúc, tính chất của hoa vẫn giữ nguyên như ban đầu. Đây cũng là công đoạn quan trọng, khó nhất và cầu kỳ nhất, phải tiến hành thử nghiệm nhiều lần nhất. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn của các thầy cô, nhóm thực hiện đã cho ra một công thức và quy trình hoàn chỉnh. Trần Khánh Linh cho biết.
Khi bước vào phòng thí nghiệm thì chúng cháu rất mong chờ là chúng cháu sẽ cho ra được một sản phẩm hoàn hảo để trở thành một thương phẩm. Còn như khi bước vào thực hiện rồi thì chúng cháu gặp những khó khăn như là có thể bị nhiệt độ quá thời gian hay là bị còn chưa đủ thời gian để cho ra được sản phẩm đẹp nhất, chuẩn nhất. Thế nên là mỗi một lần thí nghiệm lại là bọn cháu sẽ cho ra một cảm xúc khác nhau. Và mỗi cảm xúc đó thì chúng cháu sẽ cảm thấy là rất là, nhiều khi thì cảm thấy rất là hồi hộp và nhiều khi thì sẽ cảm thấy hơi bị thất vọng một chút vì chưa cho ra được cái sản phẩm như mình mong muốn ạ.
Từ thành công ban đầu của dự án khoa học, các em học sinh đã phát triển thêm một bước tiến mới đối với kết quả thử nghiệm. Từ các mẫu hoa trà đạt chất lượng, xây dựng hoàn chỉnh quy trình, nhóm thực hiện đã tiến hành sản xuất nhân rộng và thương mại hóa sản phẩm. Theo tính toán trung bình, cứ 80kg nguyên liệu hoa tươi chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng bằng phương pháp sấy lạnh thu được 10kg hoa chè khô với giá bán 3 triệu đồng 1kg. Mỗi kg trà hoa chè san tuyết sẽ cho lãi thuần khoảng 2 triệu đồng. Sản phẩm được đóng gói với mẫu mã bao bì bắt mắt đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm quà tặng cho người dùng. Chính từ hiệu quả kinh tế, sự sáng tạo và tính thực tiễn của giải pháp đã đem lại cho các em học sinh không chỉ là sự trải nghiệm mà còn là sự ghi nhận đánh giá cao từ các hội thi khoa học. Chia sẻ thêm về niềm tự hào này, em Khánh Linh cho biết.
Khi mà chúng cháu đạt được những nhiều giải về ý tưởng này thì chúng cháu cảm thấy rất là vui mừng và chúng cháu cảm thấy tự hào khi mang về được những thành tích cho trường, cho lớp và cho cả bản thân cháu. Và điều đó đã tạo nên một kỷ niệm và một ký ức đẹp cho cậu cháu trong thời học sinh ạ.
Trồng chè, chế biến chè từ lá, búp, hoa và đảm bảo chất lượng qua thời gian là cả một quá trình nghệ thuật. Trong đó, việc phát triển trà từ hoa chè san tuyết đã góp phần làm cho chè Yên Bái trở thành một thương hiệu để có thể cạnh tranh trên thị trường. Chính từ những ý tưởng nhỏ đã dẫn lối cho hành trình khởi nghiệp của các em học sinh như Khánh Linh, Ngọc Khuê và Ngọc Nhi. Sự khởi đầu của các em đã mở ra cơ hội để những người dân gắn bó với cây chè phát triển ngày càng bền vững.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.